SBS Việt ngữ.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, cuộc bầu cử cộng đồng người Việt tự do Victoria nhiệm kỳ từ năm 2019 đến 2022 sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần tới ngày 29 tháng 9. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi rất vui được mời ông Nguyễn Văn Bon là thủ ủy của Liên danh Phục vụ chia sẻ với chúng ta những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà quý thính giả trong thời gian qua rất là quan tâm đến Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria. Thì lời đầu tiên xin được chào ông Nguyễn Văn Bon ạ.
Dạ, xin được kính chào chị và xin được kính chào toàn ban phát thanh của đài SBS Radio. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả của đài SBS Radio.
Là xin nhờ ông Nguyễn Văn Bon sẽ giải thích chút xíu về liên danh phục vụ, chữ phục vụ ở đây có ý nghĩa như thế nào và ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria sẽ phục vụ những ai, những người nào sẽ là đối tượng mà ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria đại diện cho tiếng nói của họ trong xã hội Úc ạ?
Xin cảm ơn cái câu hỏi của chị rất là nhiều. Trước hết thì kính thưa chị, như chị và toàn thể đồng bào đã biết đó, là cái ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria hiện nay sắp sửa mãn nhiệm kỳ cho nhiệm kỳ năm 2019 và sẽ bắt đầu thêm một cái nhiệm kỳ mới, đó là năm 2019 đến 2022. Đó là lý do tại sao Ủy ban vận động và tổ chức bầu cử họ đã thành lập và vận động để bầu cử cho ban tân ban chấp hành ở tại tiểu bang Victoria. Thưa chị, để trả lời câu hỏi của chị, đó là liên danh phục vụ. Thì thật sự liên danh phục vụ nó gắn liền với lại cộng đồng ở tại tiểu bang Victoria trên suốt cái chiều dài 20 năm qua. Đã được thành lập năm 1999 tới dưới cái thời của vị tiền nhiệm của tôi, đó là ông Nguyễn Thế Phong, rồi sau đó là ông Châu Xuân Hùng, rồi đến ông Nguyễn Thế Phong, rồi trở lại cá nhân chúng tôi, rồi bà Phượng Vĩ, rồi nay là liên danh phục vụ tiếp tục, tức là cá nhân chúng tôi là thủ ủy tiếp tục để mà đứng ra để mà vận động cho cái sự tín nhiệm của đồng bào tại tiểu bang Victoria cho nhiệm kỳ 2019 cho đến năm 2012. Dạ thưa chị, cái chuyện phục vụ nó rất rõ. Phục vụ ở đây tức là phục vụ cho đồng bào của chúng ta ở tại tiểu bang Victoria. Đây là những lứa tuổi như thế nào? Đương nhiên liên danh phục vụ có, tôi nhận thấy có hai cái mục đích thưa chị. Cái thứ nhất đó là để xây dựng làm sao cho cộng đồng của chúng ta được một cộng đồng ổn định và vững mạnh ở tại Úc này. Cái thứ hai đó là chúng ta tiếp tục lên tiếng để cho Việt Nam có được sự thật sự tự do dân chủ ở trong nước. Thì đó là hai cái nhiệm vụ. Nhưng mà nói về phục vụ cho cái xã hội này thì chúng ta nhắm vào những cái thành phần nào? Quý vị cũng đương nhiên phải đặt những câu hỏi đó. Đương nhiên chúng tôi cũng xin thưa là chúng ta nhắm vào các bác cao niên, các gia đình thanh thiếu niên và phụ nữ, hoặc giả là những người mà kém may mắn trong cộng đồng của chúng ta, để mà chúng ta có được những cái dịch vụ để mà hỗ trợ họ trong cái công việc mà ổn định xã hội Úc này, kính thưa chị.
Khi mà chúng tôi đọc những cái chủ trương của liên danh phục vụ thì chúng tôi nhận thấy mục đích của liên danh phục vụ đó là xây dựng một cộng đồng người Việt tại Úc ổn định và vững mạnh, tích cực tham gia và đóng góp vào mọi tầng lớp của xã hội Úc. Vậy thì liên danh phục vụ sẽ đại diện cho những người Việt thuộc nhóm nào trong xã hội Úc thưa ông? Bởi vì khi mà chúng ta nói đến người Việt tại Úc á, thì đó là một cái cộng đồng rất là rộng lớn. Và những người mới đến Úc, những người nhập cư sau này có được coi là một phần trong cộng đồng người Việt mà liên danh phục vụ sẽ ra sức để phục vụ trong thời gian tới hay không ạ?
Kính thưa chị, cái cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng đại diện cho toàn thể người Việt tị nạn, người Việt tự do ở tại Úc này. Ở trong đó trước đây thì chúng ta đa số chúng ta là những người Việt tị nạn đến định cư ở đây. Giờ lúc này chúng tôi hiểu được là thành viên trong cộng đồng cũng có nhiều người đến đây bằng những cái diện đoàn tụ, hoặc giả là những cái dạng mà skill migration, hoặc giả là qua cái những cái diện khác đó. Thì họ đang sống ở cái xứ sở tự do thì chúng tôi đều đại diện cho họ và chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những cái ý kiến đó và đạo đạt được toàn thể cái ý nguyện của họ. Thì đó là những cái việc mà chúng tôi mong mỏi để mà làm việc để mà phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Nói cái cộng đồng chung ở đây chứ không phải chỉ riêng cho một cái nhóm nào cả, kính thưa chị.
Thưa ông Nguyễn Văn Bon, thì như ông có trình bày thì liên danh phục vụ sẽ thực sự quan tâm đến các bậc cao niên, gia đình thanh thiếu niên, phụ nữ và những người kém may mắn trong xã hội, và đó là một trong những cái tôn chỉ hoạt động của liên danh phục vụ, tức là cộng đồng người Việt tự do Victoria trong cái nhiệm kỳ mới đây. Thế nhưng mà có nhiều cái phản hồi từ phía cộng đồng người Việt nói chung. Họ nói là ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do thì thường hướng đến những cái hoạt động mang tính chính trị như là tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thế nhưng mà những cái hoạt động mà hướng đến an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt tại đây thì chưa được coi trọng. Trả lời cho vấn đề này thì ông suy nghĩ như thế nào ạ?
Kính thưa chị, tôi có một cái suy nghĩ nó trái ngược chiều với lại cái suy nghĩ như vậy, là vì tôi cho rằng những cái việc mà ổn định cái xã hội ở đây nó rất nhiều. Cộng đồng cũng đã có những cái dịch vụ đối về chăm sóc các bác cao niên, hay là hỗ trợ các bác cao niên, hay là hỗ trợ những người định cư đến đây. Ngay cả những các bạn mà du sinh đến đây mà họ gặp cặp trục trặc những cái đề visa, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ những cái việc đó. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng như chị cũng biết rất rõ đó, cộng đồng Victoria vì có những cái dịch vụ phục vụ cho đồng bào, vì có những cái ảnh hưởng đối với lại chính giới Úc, cho nên chúng ta đã kiếm lại rất nhiều những nguồn lợi cho cộng đồng Victoria trong những năm qua. Điển hình là cái museum, điển hình là những cái funding từ chính phủ để hỗ trợ cho cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc. Nó rất rõ ràng là giống như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà ổn định cái xã hội ở đây chúng ta làm quá nhiều, và những cái công việc mà vận động cho cái đường hướng cho đất nước Việt Nam đi đến tự do dân chủ ở tại trong nước, thì cái việc này chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần có cái sự nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ là tất cả các ban chấp hành tại các địa phương và lãnh thổ, cũng giống như tại tiểu bang Victoria, đã làm rất là tốt. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái việc này chúng ta còn cần làm nhiều hơn nữa, thưa chị.
Thưa ông Nguyễn Văn Bon, thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 với duy nhất một liên danh thôi, đó là liên danh phục vụ. Khi mà chúng ta có một cái cuộc bầu cử mà không có sự cạnh tranh giữa hai phía hay ba phía, mà chỉ có một liên danh duy nhất thôi, thì cái cuộc bầu cử bỏ phiếu tín nhiệm nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Kính thưa chị, mặc dù nó có chỉ một liên danh mà thôi, nhưng cái vấn đề bầu cử nó rất có ý nghĩa. Là vì quý vị, đây là cái cuộc bầu cử không có bắt buộc ai cả. Quý vị đồng bào còn nhớ đó, là ngay cả vấn đề bầu cử tại địa phương, tức là hội đồng thành phố hay là tiểu bang hay là liên bang, nó cũng đều có mang cái tính cách bắt buộc. Quý vị không đi bầu thì quý vị bị phạt. Đây là cái vấn đề bầu cử cộng đồng của chúng ta, nó không có mang cái tính cách đó. Quý vị tự nguyện đi, nó có cái ý nghĩa như thế nào? Đương nhiên là một liên danh, nhưng mà quý vị cũng vẫn có quyền đến để tín nhiệm hoặc là không tín nhiệm. Đương nhiên là được cái sự tín nhiệm của quý vị, và cái sự nó tầm quan trọng nó như thế nào, là khi chúng ta đi đại diện cho cộng đồng của chúng ta gặp chánh giới, thì chúng ta cho rằng mặc dù cộng đồng chúng tôi không có cái sự bắt buộc, nhưng cái số người đi bỏ phiếu, cái số người đi bầu cho bầu chúng tôi rất là đông. Thí dụ như là 1.000 người, 2.000 người hoặc là 3.000 người, cái con số nào đó tính thưa chị, thì cái con số này làm một cái con số nó rất là ảnh hưởng, và cái cộng đồng chính bạch hay là những cộng đồng sắc tộc khác, người ta sẽ nhìn cộng đồng của mình bằng một cái cộng đồng mà có cái ảnh hưởng ở trong cái xã hội Úc này. Cho nên và nó nói lên nữa là cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng tị nạn, một cộng đồng yêu chuộng cái sự tự do và dân chủ, đi bầu như thế này với cái tính cách không ràng buộc, không bắt buộc mà có được cái con số nó giống như vậy, thì đó là cái khích lệ nó nói lên. Và ngoài cái vấn đề khích lệ, nó còn nói lên cái vấn đề cái sự yêu chuộng, sự dân chủ của chúng ta là cái thứ gì.
Cái số lượng người đến tham dự vào cái cuộc bầu cử nó sẽ không quyết định là liên danh phục vụ có phải là liên danh thắng cử hay không, mà nó thể hiện cái sự tín nhiệm ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do như là một cái tổ chức đại diện cho tiếng nói của cộng đồng người Việt tại Úc, tại tiểu bang Victoria. Về phía ban chấp hành, mọi người kỳ vọng là sẽ có được bao nhiêu người đến bỏ phiếu tín nhiệm trong cuộc bầu cử năm nay ạ?
Kính thưa chị, nó cũng rất là khó, là tại vì chị có nhận cái thông báo của Ủy ban vận động bầu cử, thì họ mới có đóng sổ, tức là họ đã vận động để mà kiếm cho có nhân sự ra ứng cử, tức là họ có muốn 2-3 liên danh để ra ứng cử. Đó là lý do tại sao họ mới vừa đóng cửa hôm ngày 10, họ đóng sổ hôm ngày 15 và đã ra chính thức ra cái thông báo là liên danh phục vụ, là liên danh đã hợp lệ để mà vận động. Cho nên từ ngày 15 cho đến ngày 29 là cái ngày bầu cử, thì chúng tôi chị nó chưa được 2 tuần để cho chúng tôi vận động. Cho nên đó, chúng tôi rất mong muốn là cái con số nó càng nhiều nó càng tốt, và thật sự chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy đi bầu cho nó thật đông. Nhưng mình biết được cái thời gian của mình nó rất hạn hẹp, nó dưới 2 tuần, thì tôi nghĩ rằng cái con số này có lẽ là một cái nỗi con số nó không có được khả quan lắm, kính thưa chị. Rất là khó đoán trước được. Có thể năm nay là những cái năm mà tàu cộng đang xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam, ví dụ như tư chính chẳng hạn, thì đồng bào có thể đi nhiều hơn, mặc dù cái con số, mặc dù cái khoảng thời gian nó rất ngắn, nhưng cũng khó có lường được trước, kính thưa chị.
Nhân đây ông Nguyễn Văn Bon có thể chia sẻ một chút xíu về những cái thành viên trong liên danh phục vụ, họ là những ai, những cái điểm sáng trong các hoạt động mà họ đã từng thực hiện, cũng như một chút xíu về cái thông tin của họ cũng như cái vị trí mà họ sẽ đảm nhiệm trong liên danh phục vụ ?
Dạ, cái thứ nhất là cá nhân chúng tôi là thủ ủy của liên danh, hiện là kỹ sư hóa chất và xử lý sinh học, có trên 14 năm phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Người kế đến đó là ứng cử viên phó chủ tịch nội vụ, đó là ông Nguyễn Thế Phong, có bằng chuyển cao học văn chương, trên 20 năm lãnh đạo cộng đồng, trong cộng đồng sắc tộc giống như là cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và người kế đến đó là ứng cử viên ngoại vụ, đó là chị Sylvia Trang, cao học phát triển về cộng đồng quốc tế, cử nhân về chính sách xã hội, lãnh đạo, là một cái người lãnh đạo trẻ rất tự hào về văn hóa Việt Nam. Kế đến đó là vị ứng cử viên phó chủ tịch kế hoạch và tài chính, đó là ông Andrew Đỗ, cử nhân thương mại, chuyên gia định giá, một lãnh đạo trẻ rất tự hào về cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Kế đến đó là vị ứng cử viên thư ký, đó là ông Trần Vũ Long, cử nhân thương mại, trong thuộc khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, đầy lòng nhiệt tâm phục vụ cho cộng đồng. Và người kế đến kính thưa chị là thủ ủy của liên danh chúng tôi, đó là ứng cử viên cô Tracy Trần, là cử nhân thương mại, kế toán gia, khoa lãnh đạo hai nguồn gốc, có tâm hồn Việt Nam mà muốn phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Cái thưa chị, đó là 6 cái vị chánh ở trong liên danh phục vụ. Ngoài ra cái điều đáng kể ra đây đó là chúng ta còn 6 vị trẻ khác nữa sẵn sàng để mà đóng góp vào cộng đồng của chúng ta trong cái vai trò phụ tá. Nghe nói đến vai trò phụ tá thì có thể đồng bào nghĩ rằng những vai trò này nó không quan trọng, nhưng xin thưa không phải như vậy. Vai trò này rất quan trọng vì nó cho cái cộng đồng của chúng ta thấy là cộng đồng có những sự chuẩn bị để cho những cái bước kế đến, có những cái lớp bạn trẻ kế đến để mà tiếp nối những cái công việc mà cộng đồng của chúng ta đã và đang thực hiện. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là khích lệ cho cộng đồng của chúng ta. Người kế đến chúng tôi xin được giới thiệu, đó là ứng cử viên phụ tá nội vụ, tức là ông Đinh Trần, là chuyên gia tinh học, người lãnh đạo trẻ, thật tâm muốn phục vụ cho cộng đồng. Kế đến là ứng cử viên về phụ tá ngoại vụ, Kevin Trần. Kevin Trần là một nhà đầu tư trẻ, lãnh đạo trẻ, đóng góp cho cộng đồng của chúng ta trên 15 năm qua. Anh đóng góp bằng những cái cách, thí dụ như là làm sạch nước Úc và sinh hoạt ở trong cái buổi lắc lon cho bệnh viện Nhi Đồng, trong xuống đường để mà lắc lon để mà xin tiền cho bệnh viện Nhi Đồng. Người kế đến đó là phụ tá ngoại vụ ứng cử viên chị Lisa Huỳnh, cao học về giáo dục, một người lãnh đạo trẻ thật tâm muốn phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Chị Lisa còn có thiện nguyện để mà đi vào những cái trại giam, những người mà đã đi làm đường lạc lối, để giúp cho họ. Đương nhiên những người này đã đi sai đường và họ cũng đã có con đang sống ở ngoài cộng đồng, cho nên chị là cái người để điều hợp để cho cha con gặp nhau, để cho nó tạo cái tình thân giữa tình phụ tử. Và đây là cái yếu tố mà để tạo cho những người đã đi sai đường để trở thành một cái đường chánh, để mà trở thành một cái người hữu dụng cho xã hội. Tôi nghĩ rằng đây là những công việc nó rất tốt, kính thưa chị. Kế đến đó là vị phụ tá ngoại vụ ứng cử viên Claudia Nguyễn. Claudia Nguyễn tốt học cao học kỹ sư, làm việc cho Bộ Giao thông Victoria trong vai trò liên lạc. Chị cũng là ở trong khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, thì bây giờ cũng đã là một cái vị lãnh đạo trẻ trong cộng đồng. Người kế đến đó là phụ tá ngoại vụ ứng cử viên Angie Bùi, có cử nhân về thương mại, cố vấn cho các ngân hàng tài chính lớn của tại Úc này, lãnh đạo trẻ với lòng mà đóng góp cho cộng đồng, hiện đã có nhiều đóng góp trong cộng đồng của chúng ta trong vài năm qua, kính thưa chị. Và người cuối cùng chúng tôi xin được giới thiệu, đó là phụ tá kế hoạch và tài chính ứng cử viên Khai Thị Trần, chị là luật sư, chính trị học và quan hệ thế giới, đặc biệt quan tâm về cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Kính thưa chị, đó là thành phần của ứng cử viên trong liên danh phục vụ của chúng tôi trong nhiệm kỳ 2019 và 2022, kính thưa chị.
Rất cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon, là thủ ủy của liên danh phục vụ, đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này và chia sẻ những cái gương mặt sẽ đại diện cho ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do trong nhiệm kỳ mới 2019-2022.
Dạ, xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Trước khi dứt lời thì chúng tôi xin kính mời đồng bào hãy bầu cho. Tuy nhiên chúng tôi rất mong mỏi cái sự tín nhiệm của quý vị. Xin quý vị hãy dính chút thời gian ngày 29/9 hãy đến những cái địa điểm mà đã thông tôi biết chắc là SBS đã đọc ra những thông báo. Xin quý vị hãy đến đó hãy bầu cho chúng tôi một lá phiếu. Chúng tôi rất là trân trọng cái lá phiếu của quý vị. Chắc chắn là trong 3 năm làm việc nó sẽ trải ra rất nhiều những cái công việc nó nan giải. Thì cái lá phiếu của quý vị là một cái động lực để cho chúng tôi vượt qua mọi cái sự khó khăn đó và nan giải. Kính thưa quý vị, xin trân trọng kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị. Đặc biệt là xin cảm ơn SBS Radio đã dành cho chúng tôi cơ hội để thực hiện của quý vị. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.